Chương trình khách mời của dân ca.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục khách mời của dân ca hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện và thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Phan Thủy, giảng viên bộ môn tỳ bà, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một nghệ sĩ trẻ Hà Thành luôn tìm tòi sáng tạo để mong muốn lan tỏa những thanh âm truyền thống đến gần hơn với khán thính giả ở nhiều lứa tuổi. Trước khi làm quen với nghệ sĩ Phan Thủy, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giai điệu ngọt ngào của ca khúc Nàng Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dũng đã được nhiều bạn trẻ yêu mến, được nghệ sĩ Phan Thủy chuyển soạn cho cây đàn tỳ bà độc tấu. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Nàng Thơ sáng tác nhạc sĩ Hoàng Dũng với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Phan Thủy. Và sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin chào nghệ sĩ Phan Thủy. Rất cảm ơn nghệ sĩ đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Nghệ sĩ Phan Thủy có thể giới thiệu về bản thân mình cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được làm quen được không?
Phan Thủy xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Thanh Tâm. Mình hiện đang là giảng viên bộ môn đàn tỳ bà, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và tôi đã có quá trình học và làm việc với cái đàn tỳ bà khoảng gần 20 năm.
Là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X, Phan Thủy có thể kể cho quý thính giả biết được cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cây đàn tỳ bà?
Để nói đến con đường mà đến với cây đàn tỳ bà thì thực sự là phải dùng một chữ là duyên. Bởi vì khi mà bắt đầu vào Học viện Âm nhạc thì mình đã tìm học đầu tiên là cây đàn violon. Nhưng mà khi đấy thì đầu vào trường lấy bên khoa nhạc cụ phương Tây thì sẽ rất là sớm, chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi thôi. Nhưng mà khi đấy Thủy học thì đã khoảng 13, 14 tuổi rồi, tức là đã bị quá tuổi. Thế nên là gia đình cũng đã quyết định là thôi chuyển hướng, người Việt nên là mình học đàn Việt đi. Thế là cũng có trao đổi vì cái người mà đưa Thủy vào với con đường âm nhạc và khơi gợi rất là nhiều thì bắt nguồn là chính là từ ông ngoại. Bởi vì là ông biết một cái cô giáo ở trường rất là tài đức và rất là có tâm với cả học sinh.
Vâng.
Cô chính là cô nghệ sĩ nhân dân Mai Phương.
Vâng.
Với cái đàn tỳ bà. Thì ông hướng là mình học đàn tỳ. Nhưng mà lúc đấy thì Thủy chọn đàn tranh. Và sau một hồi là hai ông cháu bàn bạc và đưa ra quyết định là đàn tranh. Đó, nhưng mà cuối cùng thì người đi đăng ký lại là mẹ của Thủy. Và nhầm lẫn thế nào đấy, thế là mẹ lại đăng ký đàn tỳ bà. Vâng. Cho đến cái ngày mà mình đi học ấy, thế là mình đến gặp cô thì thấy cô xách cái đàn và vẫn bảo tại sao hôm nay cái đàn tranh trông nó lại ngắn thế kia. Và thế là khi mà dỡ đàn ra khỏi bao đàn á thì mới đây là một cái hình dáng hoàn toàn khác và là cái đàn tỳ bà. Thì cô cũng có bảo là thôi thì cứ thử học đi xem thế nào. Cái ấn tượng của cái buổi học đầu tiên đấy đến bây giờ vẫn còn rất là rõ rệt. Bởi vì là hoàn toàn là cô dạy theo kiểu truyền ngón ấy. Thế là cô cứ dạy đến đâu thì Thủy bắt ngón đến đấy. Và cô cũng khen, cũng bảo là cũng có năng khiếu đấy. Mà năng khiếu thế này thì thôi thì học đi nhở.
Rất là tình cờ đúng không?
Vâng. Thế là, thôi thế là từ đấy thì chắc là Thủy nghĩ là một phần là vì cái ấn tượng với cả cô giáo nữa.
À.
Thấy hợp cô, hợp đàn. Và từ đấy là cứ thế là theo thôi. Và cho đến tận bây giờ.
Vâng, đúng là một chữ duyên. Đã được mà bao nhiêu năm kể từ khi bạn cầm chiếc đàn thì bà?
Năm Thủy bắt đầu vào trường thì là 2003.
Vâng, ngoài cái đàn tỳ bà ra thì bạn có học thêm các nhạc cụ gì không?
Mình có, ví dụ như ở trong trường ấy thì tối thiểu học sinh, sinh viên là phải học hai cây đàn, hai chuyên ngành trở lên. Cái quá trình học nhạc nó rất là dài, rơi vào khoảng 13 năm. Nên là mình cũng có tìm hiểu một số những các loại nhạc cụ khác, học các bạn. Và mình thấy là khi mà mình càng học thì mình cứ ngấm một cách rất là tự nhiên thôi. Khi mà chơi thử những cái cây đàn khác ấy, thì thấy nó vào một cách rất là dễ. Và những cái gọi là cái hồn Việt ấy, nó nằm ở trong chính những cái đó. Khi mà mình ngấm rồi thì mình cứ thấy là mình chơi. Thì hiện giờ thì Thủy chơi sáo, đàn bầu, đàn tam, tơ rưng, crumpet, trống, đàn tứ. Và tương lai là chắc sẽ vẫn còn muốn học tiếp.
Thế là đã đầy đủ trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam chưa ạ?
Chắc là cũng vẫn còn nhiều lắm ạ.
Rất là tuyệt vời luôn. Và theo bạn thì bạn cảm thấy là sự quan tâm của giới trẻ với âm nhạc truyền thống Việt Nam hiện nay như thế nào?
Những năm gần đây thì Thủy thấy là có một cái tín hiệu đáng mừng là các bạn trẻ bắt đầu tìm hiểu đến văn hóa truyền thống nhiều hơn. Và Thủy cũng đã từng đi những cái buổi tọa đàm hoặc là những cái workshop mà các bạn có làm vì chèo của bên Đại học Ngoại thương. Thì đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Nhưng mà tuy nhiên là chưa nhiều. Bởi vì là cái gọi là cái khoảng cách về thế hệ chắc là nó sẽ vẫn còn ảnh hưởng. Và Thủy nghĩ là tuổi trẻ hoặc là với cái âm nhạc truyền thống thì ít nhiều bạn phải có cái quá trình để mà thẩm thấu nó. Ví dụ như Thủy ngày xưa ấy thì đi học và nó là cái môi trường mà mình sống ấy. Mình ăn ngủ với nó thì mình cảm nó rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thì dường như là không có được cái môi trường như vậy. Phần vì không có môi trường mà phần vì các bạn còn trẻ ấy, nên là cái định hướng, cái sự thu hút nó lại không ở cái mảng này.
Vâng. Vậy thì là một người chơi nhạc cụ truyền thống thì bạn nghĩ rằng là cần phải làm gì để các bạn trẻ có thể gần gũi hơn với âm nhạc truyền thống, đặc biệt là với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam?
Với nhạc cụ truyền thống nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung thì mình nghĩ là cần có một cái cách tiếp cận nó làm sao để mà gần gũi với cả cái lứa tuổi của các bạn hơn. Ví dụ như là gần đây thì cũng có rất là nhiều những cái ca sĩ, nhạc sĩ họ chuyển hướng, họ tìm về văn hóa truyền thống và rất là thành công. Ví dụ như là Hoàng Thùy Linh chẳng hạn là một cái điển hình. Thì với cái giai điệu tiết tấu trend và là bắt tai thì nó hấp dẫn được các bạn trẻ. Còn các nghệ sĩ nhạc cụ truyền thống cũng cố gắng làm mới mình và làm mới chính cái tiếng đàn của họ. Và Thùy nghĩ là thực ra nó nên được xuất hiện nhiều hơn, bởi vì là khi các bạn thấy một cái sự đổ bộ ấy, và nó phải có cái môi trường mà tất cả mọi người cùng làm. Đó, cũng có rất là nhiều các bạn đồng nghiệp của Thủy cũng đã tìm những cái cách, ví dụ như là chơi những cái bài bản, những cái bản nhạc hoặc là ca khúc mà nó rất là quen thuộc với cả giới trẻ thịnh hành, vâng, để các bạn có thể nắm bắt được xu hướng và để các bạn trẻ có thể kiểu thấy cái giai điệu quen thuộc qua một cái cây đàn dân tộc.
Đúng.
Thì nó có một cái màu sắc riêng, vừa lạ vừa mới như vậy.
Đó là một điều mà những nghệ sĩ trẻ luôn muốn hướng tới, đúng không ạ?
Vâng.
Có thể nói là trong năm 2021 vừa qua thì tình hình dịch COVID diễn ra rất là phức tạp. Là một giảng viên trẻ của khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì cô giáo Phan Thủy đã phải khắc phục những cái khó khăn như thế nào ạ? Để có thể truyền tải được những cái kiến thức của cây đàn tỳ bà, truyền những cái năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ cũng như là các học trò của mình.
Vâng, và cũng chung với tình hình dịch bệnh của cả thế giới thì cô trò đàn tỳ bà Học viện Âm nhạc Quốc gia chúng mình cũng vẫn phải khắc phục thôi, bởi vì là không thể để lỡ cái việc học của các bạn được. Chúng mình đã chuyển sang cái hình thức trực tuyến ngay từ những cái ngày đầu dịch rồi, khoảng 2019 đó. Thì Thủy thấy một cái lợi thế của cái thời đại này 4.0 thì nó cũng thu ngắn lại khoảng cách. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều những cái mặt hạn chế của nó. Ví dụ như là dạy đàn ấy, thì sẽ dạy một thầy một trò. Và với cái cây đàn truyền thống thì nhiều khi là vẫn phải áp dụng thêm cả cái phương pháp truyền ngón nữa. Nhưng mà bây giờ không gặp được nhau, không cầm được đàn, không được thị phạm một cách trực tiếp. Thì cái này cũng là một cái thách thức với cả giảng viên. Và từ đó cũng tăng cái khả năng lý luận và cũng giúp Thủy là biến từ một người ít nói mà thành bây giờ nói rất là nhiều. Kiểu như vậy. Thì về cái mặt truyền đạt kiến thức thì Thủy nghĩ là cũng không quá khó. Tuy nhiên là một cái rất là trăn trở, bởi vì học nhạc ấy và học nghệ thuật nói chung thì Thủy nghĩ là phải có môi trường để các bạn hoạt động. Riêng cái việc mà cô trò đến lớp gặp nhau thôi, cùng được hòa đàn, hoặc là những cái buổi thi hay là cái không khí cả một cái khoa nó đều có tiếng đàn ấy, nó là một cái gì đấy
không khí.
Vâng, nó không khí và nó có thể là nó ngấm thôi. Và các bạn không bị quá là nhiều suy nghĩ, tức là không phải chỉ một cái môi trường âm nhạc này đâu. Mà Thủy thấy là cũng thương rất tất cả các bạn học sinh là khi mà phải học online như này rất là bí bách. Vâng, và trong cái thời gian vừa qua thì cũng phải chia sẻ rất là thật là các bạn học sinh cũng rất là nhiều bạn trăn trở và đặt câu hỏi cho cô. Bởi vì học với bốn bức tường và với máy điện thoại nhiều khi là các bạn suy nghĩ nhiều hơn là mình tưởng á. Thủy nhận đến rất là nhiều câu hỏi của học sinh: cô ơi, con có tốt không? Con có hợp đàn không? Con nên làm gì sau này khi mà con học xong? Tức là các bạn cũng có những cái
trăn trở
nhận định rất là sớm như thế. Thì thôi, hy vọng là sẽ sớm được gặp lại nhau, sẽ sớm được gặp trực tiếp.
Có thể nói là tình hình dịch bệnh như vậy và cô trò đã rất là cố gắng, rất là cố gắng để có thể truyền đàn được những cái ngón đàn, đúng không? Và được biết là cũng trong năm 2021 thì với vai trò là giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ Phan Thủy đã cùng hơn 100 nghệ sĩ trẻ thực hiện chương trình nghệ thuật mang tên là Thanh Âm Núi Rừng ạ, và thuộc dự án Thanh Âm Xanh nằm trong chiến dịch Vì 1 triệu cây tre Việt được diễn ra vào tháng 4 năm 2021, phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng. Chương trình này thì được diễn ra tại Mù Căng Chải, Yên Bái. Phan Thủy có thể chia sẻ với quý thính giả về chương trình này được không?
Về chương trình Thanh Âm Xanh thì Thủy thấy rất là vui khi mà có cơ hội được cùng hơn 100 nghệ sĩ đứng trên một sân khấu và vì một cái mục đích vì cộng đồng như vậy. Vì sao chọn Mù Căng Chải Yên Bái để làm cái nơi thí điểm đầu tiên để trồng tre? Bởi vì là tỷ lệ đồi trọc ở trên đấy cũng rất là nhiều và dân bản địa họ phải hứng chịu rất là nhiều những cái hậu quả, hệ quả của cái việc thiếu rừng như vậy. Thì tôi nghĩ đây là một cái giải pháp bền vững và lâu dài. Hơn nữa là dự án cũng xây dựng theo cái mô hình sinh kế để từ sau cái việc trồng tre và chính người dân có thể được hưởng lợi từ cái rừng tre đó. Và tôi nghĩ đây là một chương trình cũng rất là ý nghĩa.
Trong cái quá trình mà để chuẩn bị cho cái chương trình đấy thì các bạn đã phải tập luyện như thế nào? Bởi vì là một cái chương trình Thanh Tâm nghĩ là 100 nghệ sĩ để biểu diễn được một cái chương trình nghệ thuật như vậy thì không hề đơn giản chút nào.
Vâng, và để mà có thể tổ chức ấy thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì dịch nên là cứ phải chuyển cái lịch diễn lại.
Vâng.
Và cũng vừa may mắn là diễn xong thì lại bùng dịch tiếp. 100 nghệ sĩ thì thực sự là thấy mọi người rất là tuyệt vời bởi vì là các bạn biết đây làm vì cộng đồng ấy. Họ đi với một cái tinh thần tự nguyện và như là ý chí nối ý chí khi mà cứ nhìn nhau và để làm việc.
Vậy thì trong cái chuỗi sự kiện đấy thì chương trình nghệ thuật đã diễn ra với cái sự đón nhận của khán thính giả cũng như là đồng bào ở trên đó như thế nào?
Chương trình diễn ra thì rất là yêu bởi vì là trong cái chuỗi hoạt động thì có những cái màn đồng diễn của hơn 500 em học sinh người dân tộc và cùng nhảy múa khen.
Hay quá.
Rất là đậm đà bản sắc đấy. Và cũng là lần đầu tiên mình được xem. Còn đến buổi tối khi mà chương trình diễn ra thì các bà con từ trên núi họ về sân vận động để họ xem. Và có một cái điều kỳ lạ như này, thực ra thì là chương trình thì không diễn được hết bởi vì là đang diễn thì có một cơn mưa đến. Lúc đấy thì ekip thì cũng hơi tiếc một chút bởi vì là đi rất là xa và tập rất là đông, tập rất là nhiều và chuẩn bị rất là kiểu kỹ lưỡng ấy. Thì cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà sau đấy thì mới được biết là Mù Căng Chải đã rất lâu rồi chưa có một cơn mưa nào. Như là một cái lời, cái tiếng đáp lại của mẹ thiên nhiên vậy. Thì công sức của hơn 100 con người và đáp lại bằng một cơn mưa rất là đúng lúc.
Cảm thấy là rất là toại nguyện đúng không?
Vâng. Rất là kỳ lạ.
Cảm thấy rất là hạnh phúc.
Vâng.
Và trong chương trình thì có sự kết hợp của dàn nhạc dân tộc và dàn nhạc giao hưởng đúng không ạ?
Vâng. Có sự kết hợp của nhạc cụ phương Tây lẫn là nhạc cụ dân tộc để nói lên cái văn hóa bản địa của dân tộc Hmong và cũng có sử dụng rất là nhiều những cái bản phối. Và sự kết hợp Đông Tây ở đây thì Thủy nghĩ rất là thú vị và bà con thì chắc là chưa bao giờ được nghe. Và địa phương thì họ cũng có chia sẻ là chưa bao giờ mà có một cái dàn nhạc sống mà hay như thế đến với Mù Căng Chải.
Quả là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Và nhất là trong cái thời điểm mà dịch bệnh như vậy mà các bạn đã phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Chương trình cũng đã qua rồi nhưng mà hôm nay cũng là một cái câu chuyện để gợi lại đúng không? Thì Thanh Tâm cũng cảm thấy rất là xúc động và chia sẻ những cái niềm vui đấy với nghệ sĩ.
Vâng, chúng ta đang nghe tác phẩm Mưa Rừng, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Tú, do nghệ sĩ Phan Thủy phối khí, nhóm nhạc Thanh Âm Xanh hòa tấu Tốt Đàn Tơ Rừng. Thank you.
và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Mưa Rừng, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Tú do nhóm nhạc Thanh Âm Xanh hòa tấu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài là một nghệ sĩ chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc, một cô giáo luôn nhiệt tình truyền cảm hứng âm nhạc dân tộc cho các học trò của mình, thì nghệ sĩ Phan Thủy còn được biết đến trong lĩnh vực dàn dựng, phối khí và làm đạo diễn âm nhạc cho một số vở nhạc kịch như là Góc Phố Danh Vọng này, Đêm Hè Sau Cuối, Mộng Ước Không Xa Vời của đạo diễn 9X Nguyễn Phi Phi Anh. Có thể nói đây là một trong số những dự án âm nhạc mà nghệ sĩ Phan Thủy đã tham gia, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Sắp tới thì không biết là kế hoạch của nghệ sĩ Phan Thủy như thế nào ạ? Bạn có thể chia sẻ với quý thính giả.
Đầu tiên là chắc là không biết là đạo diễn thì có nghe chương trình này không, nhưng mà cũng vẫn phải gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh, vì bạn là một người mà đã giúp Thủy mở ra cái con đường và về cái mảng phối khí này.
Vâng.
Xin được chia sẻ với quý vị thính giả một chút về những cái dự án sắp tới của Thủy. Và sau cái chương trình Thêm Núi Rừng ở Mù Căng Chải thì chúng mình vẫn viết tiếp những giấc mơ tre, những giấc mơ về âm nhạc. Và Thủy cũng rất vui khi mà tìm được những cái người bạn đồng hành, họ có thể chia sẻ với mình về lý tưởng cũng như là về âm nhạc. Và Thủy nghĩ rằng một mình Thủy thì không thể làm được, mà cũng rất là cần những đồng đội. Và muốn đi xa thì đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi. Thế nên là chúng mình đã có thành lập tiếp tục một cái band tre nứa Thanh Âm Xanh, có lấy tên từ dự án luôn. Và chủ yếu là làm về mảng tre nứa cũng như là nhạc cụ dân tộc nói chung. Và sắp tới thì Thanh Âm Xanh cũng sẽ có những cái dự án, những buổi biểu diễn, những kế hoạch thu âm. Và hy vọng là sẽ đem tới một cái màu sắc âm nhạc mới tới quý vị thính giả. Ngoài ra thì về cái mảng bên giảng dạy, nên Thủy cũng có chia sẻ ban nãy là để củng cố thêm cho học sinh ấy, để các bạn không bị mông lung và có thêm môi trường để hoạt động, thì Thủy cũng có tổ chức một cái nhóm nhạc, một nhóm riêng đàn tì thôi, một nhóm tì để cho các bạn có thể hoạt động với những cái bản phối mới. Bởi vì thực ra cây đàn tì bà thì ngoài cái việc chơi độc mộc, chơi giai điệu ra, thì nó cũng có cái khả năng hòa đàn, có thể chơi theo lối cổ điển phương Tây, ví dụ như là hòa âm. Thì có rất là nhiều những cái khơi gợi mà có thể làm với cây đàn.
Vâng, cô giáo Phan Thủy có thể chia sẻ thêm về cái nhóm nhạc tì bà được không ạ? Các bạn trong nhóm nhạc thì có lứa tuổi như thế nào?
Các bạn trong nhóm tì thì lứa tuổi thì rơi vào khoảng học sinh cấp 3 trở lên. Thủy cũng muốn là nhân rộng cái mô hình này. Và rất là welcome các con, các em có thể tham gia. Và Thủy sẽ phối từng bè mà phù hợp với trình độ của các bạn. Ví dụ cùng một bài mình sẽ chia những cái bè khó cho các chị lớn chẳng hạn. Các em thì có thể đánh đơn giản hơn một chút. Nhưng mà để có thể ngồi được vào cùng với nhau và biết cách làm sao để làm việc nhóm, cũng như là hòa đàn, hòa âm như nào làm sao để nghe các bạn, các chị.
Vâng ạ. Thế để tiếp nối chương trình thì nghệ sĩ có thể giới thiệu một cái tác phẩm của nhóm nhạc tì bà để gửi tới quý thính giả được không?
Vâng, xin gửi tới quý vị thính giả một bản nhạc chèo có tên là Tứ Quý, mà Thủy cùng nhóm đã thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Bản Tứ Quý đã được phối lại cho toàn bộ đàn tì và với chia các mảng miếng. Hy vọng là quý vị sẽ yêu thích. Và sau khi tập luyện cùng các bạn trong nhóm tì thì chúng mình đã có tổ chức thu âm và ghi hình. Thì ngày hôm đấy là cũng sát Tết rồi, nên là cũng muốn tổ chức coi như là một buổi dã ngoại cho các bạn. Chúng mình đã ghi hình ở trên xe buýt 2 tầng ở Hà Nội và có thể ngắm được cung cảnh xung quanh Hà Nội nữa.
Rất là thú vị.
Và các bạn cũng hào hứng lắm. Được đi chơi mà.
Vâng.
Và nếu như quý vị có muốn xem cả hình nữa thì Thủy đã có đăng tải trên kênh YouTube với tên là Phan Thủy Tì Bà. Mọi người có thể lên đó xem nếu mà yêu thích và ủng hộ cho nhóm Tì Bà.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đón những dự án tiếp theo của nghệ sĩ trẻ Phan Thủy và cùng với nhóm nhạc Thanh Âm Xanh, cũng như là sau cái chương trình này thì chúng tôi sẽ phải xem những cái sản phẩm âm nhạc dân tộc, đặc biệt là của nhóm Tì Bà của cô giáo Phan Thủy trên trang
Phan Thủy Tì Bà đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và xin chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe dồi dào, sẽ cống hiến được nhiều những cái tác phẩm hơn nữa tới quý vị khán thính giả trên mọi miền đất nước.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của Thủy và hy vọng là sẽ còn được gặp lại, có được dịp cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam để tiếp tục update những dự án tiếp theo của Thủy.
Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Khách mời của dân ca. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.